là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả trồng dâu nuôi tằm ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tiếp đó là phản ánh Lục Yên nâng cao chất lượng bộ phận phục vụ hành chính công. Phần cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2019 và triển khai nhiệm vụ quý 2. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trong quý 1 năm 2019, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương nghiêm túc khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm. Với tinh thần tập trung cao, quyết liệt theo phương châm hành động và chủ đề của năm, triển khai kịp thời các chương trình kế hoạch để thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Nhờ đó, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2018. Hết 3 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 4.300 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 1.959 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 11,3%, diện tích trồng rừng tăng trên 51% so với cùng kỳ năm 2018. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 3.285 lao động, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Trong quý, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư mới cho 14 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 9.500 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận thành lập mới cho 48 doanh nghiệp, thành lập mới 12 hợp tác xã. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Các chính sách chế độ đối với các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác nắm bắt tình hình thực hiện từ cơ sở, không phát sinh các điểm nóng và vụ việc phức tạp. Tại hội nghị, các sở ngành và các địa phương đã đề nghị tỉnh sớm triển khai đấu thầu qua mạng trong xây dựng cơ bản, đề xuất hướng đầu tư vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ngân sách năm 2020, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn tại một số doanh nghiệp, nhanh chóng chuyển nguồn ngân sách đối ứng địa phương tới ngân hàng chính sách xã hội để các hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Các ngành các địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng để thi công đường điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Tỉnh tiếp tục quan tâm và có chủ trương tuyển dụng công chức một số địa phương còn thiếu cán bộ cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra kiểm tra toàn diện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và có biện pháp xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm, sử dụng đất sai mục đích, không tuân thủ trình tự đầu tư xây dựng, nhanh chóng thống nhất trình tự thủ tục để giải ngân nguồn vốn và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực của các ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ mục tiêu những tháng đầu năm. Về nhiệm vụ trong quý 2 năm 2019, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, huyện, thị xã, thành phố bám sát nghị quyết 01 của Chính phủ, chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban dân tỉnh để phấn đấu hoàn thành trên 50% kế hoạch trong 6 tháng đầu năm. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành theo hướng sáng tạo, chủ động của chính quyền các cấp gắn với cải cách chế độ công vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính. Hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, đề án sáp nhập 14 xã của một số huyện thành phố không đảm bảo quy mô theo quy định và các đề án phương án chuyển đổi mô hình hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp theo chương trình làm việc quý 2 năm 2019 của ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 18-19 của tỉnh ủy. Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh lưu ý các ngành thành viên Ủy ban dân tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện hiệu quả, trong đó có các giải pháp để gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản 6 tháng đạt 3,87%. Ban hành và triển khai hiệu quả các kế hoạch đề án trong lĩnh vực nông nghiệp như đề án mỗi xã một sản phẩm, đề án xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm, kế hoạch xây dựng các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, kế hoạch xây dựng nông thôn mới, đôn đốc hướng dẫn các địa phương triển khai sản xuất vụ hè thu năm 2019, đảm bảo lịch thời vụ, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc gia cầm, thủy sản, chủ động phòng chống thiên tai cháy rừng, huy động nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân để xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong quý 2 năm 2019 có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, triển khai xây dựng 11 xã nông thôn mới nâng cao và 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp, tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ thương mại, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển những sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh cao, áp dụng công nghệ hiện đại, sử dụng nguyên liệu sẵn có của tỉnh như chế biến sâu khoáng sản, chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp phụ trợ, sản xuất linh kiện điện tử, dệt may. Tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch của tỉnh, nhất là các sản phẩm thủ công nông sản gắn với đặc thù vùng miền. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư. Phát huy hiệu quả hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã. Thực hiện đồng bộ liên thông hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh với bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã. Triển khai hiệu quả kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tiếp tục vận động thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm năng và đầu tư tại tỉnh, hỗ trợ giúp đỡ các nhà đầu tư giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025 theo nghị quyết số 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có quy mô lớn, dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, các dự án chậm triển khai, các dự án còn vướng mắc để có phương án giải quyết cụ thể. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh phối hợp triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách và các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu phát sinh và tăng cường hậu kiểm thuế, hạn chế các khoản hụt thu. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bám sát chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đã được giao theo chương trình hành động của tỉnh ủy để đôn đốc thu trên địa bàn, phấn đấu kết thúc 6 tháng đầu năm toàn tỉnh hoàn thành trên 50% dự toán ngân sách năm 2019 theo phương án thu đã điều chỉnh là đạt trên 1.625 tỷ đồng. Đổi mới cơ chế quản lý thu chi ngân sách theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, thực hiện nghiêm túc cơ chế khoán chi, đấu thầu, giao nhiệm vụ, cơ cấu lại chi ngân sách địa phương đảm bảo hiệu quả, phấn đấu tiết kiệm chi thường xuyên năm 2019 trên 19% để tăng chi cho đầu tư phát triển, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, triển khai hiệu quả các kế hoạch, đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách, thực hiện tốt mục tiêu phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, hài hòa với phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo của công dân, không để tụ tập khiếu kiện đông người, phát sinh vụ việc phức tạp.
Trong quý 1, các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đã huy động tổng nguồn vốn đạt gần 25.000 tỷ đồng, tăng hơn 5,2% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay đạt trên 22.000 tỷ đồng, tăng hơn 3,4%. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt hơn 8.100 tỷ đồng, dư nợ cho vay chung và dài hạn đạt từ trên 13.000 tỷ đồng. Cùng với đảm bảo tốt nguồn vốn vay cho các tổ chức cá nhân, các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng đã thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại nợ, tích cực triển khai các biện pháp để xử lý và thu hồi nợ xấu. Do vậy, tỷ lệ nợ xấu đã giảm hơn 0,1% so với quý 1 năm 2018.
Thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, năm 2018, huyện Trần Yên đã thực hiện chương trình giảm nghèo với tổng kinh phí trên 340 tỷ đồng. Nhờ đó, 41 công trình hạ tầng đã được xây mới, hoàn thành và bàn giao 447 ngôi nhà cho người nghèo, người có công với cách mạng, hỗ trợ 951 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm xuống còn 9,3%. Năm 2019, huyện Trần Yên phấn đấu tạo việc làm mới cho 2.000 lao động, đào tạo nghề cho 2.150 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%. Để đạt được mục tiêu này, huyện tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, nhất là lĩnh vực chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện các dự án công trình, giải ngân các nguồn vốn đầu tư và thực hiện tốt công tác quy hoạch, tập trung các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất.
Quý 1 năm 2019, công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã tiêu thụ được 753 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, đạt doanh thu trên 24 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu trực tiếp đạt trên 9 tỷ đồng. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là ở trong nước và xuất khẩu sang các nước Thái Lan, Lào, Campuchia và các nước châu Phi. Sản xuất kinh doanh có lãi, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 3,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân của trên 200 công nhân lao động đạt 6,7 triệu đồng một người một tháng.
Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2019, công ty phấn đấu sản xuất tiêu thụ 3.000 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại để đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 7,5 tỷ đồng. Thời gian tới, công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng truyền thống, đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường mới, có cơ chế chính sách trong tiêu thụ sản phẩm để tăng thêm doanh thu.
Cụm số 3 gồm các xã An Lạc, Khánh Hòa, Minh Chuẩn của huyện Lục Yên và các xã Long Khánh, Việt Tiến của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức giao ban công tác phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp danh 6 tháng cuối năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 6 tháng cuối năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 5 xã trong khu vực giáp danh luôn được giữ vững và ổn định. Lực lượng công an các xã trong khu vực thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và các quy định của địa phương. Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cùng phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện quy chế phối hợp, giao ban, trao đổi thông tin hai chiều giữa các bên nhanh chóng và chính xác. Trong 6 tháng cuối năm 2018, lực lượng công an các xã đã vận động thu hồi 4 khẩu súng săn tự chế, theo dõi quản lý 22 đối tượng và 16 cơ sở kinh doanh có điều kiện. Trong thời gian tới, các xã thuộc cụm 3 tiếp tục phối hợp nắm chắc tình hình có liên quan đến các hoạt động của các loại đối tượng, phát hiện ngăn chặn kịp thời không để phát sinh tội phạm, đồng thời đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Trước nguy cơ lây lan của dịch bệnh tả lợn châu Phi, nguy cơ bùng phát trở lại của dịch lở mồm long móng trong quý 1 năm 2019, toàn tỉnh đã tiêm trên 30.000 liều vaccine phòng bệnh cho đàn lợn. Cùng với đó, các đơn vị đã cấp 6.000 lít thuốc sát trùng để các địa phương tiến hành phun thuốc tại chuồng nuôi và khu vực quanh nhà dân. Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp và người dân, nên đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh không xuất hiện thêm ổ dịch lở mồm long móng, chưa xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hiện ngành nông nghiệp đã thành lập 6 tổ công tác chỉ đạo tại cơ sở tăng cường kiểm tra kiểm soát vận chuyển động vật, tổ chức tiêm phòng cho đàn lợn. Thời gian tới nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát các dịch bệnh, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, các hộ chăn nuôi cũng cần áp dụng triệt để các biện pháp như vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, phun thuốc sát trùng và thông báo ngay khi xuất hiện dịch bệnh để kịp thời xử lý tránh lây lan.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng, giá trị và phát triển bền vững. Từ năm 2015 đến nay, nghề trồng sâu nuôi tằm ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã đem lại thu nhập ổn định và có hiệu quả cao cho nhiều hộ dân trong xã. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2013, gia đình chị An Thị Hương Lý ở thôn 1 xã Đào Thịnh là một trong những hộ đầu tiên của xã mạnh dạn chuyển đổi hai sào ruộng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm. Những năm đầu do chưa có kinh nghiệm, tằm hay bị bệnh chết, năng suất và chất lượng kén chưa cao. Được tham gia các lớp tập huấn và tham quan một số mô hình trồng dâu nuôi tằm, chị Lý đã nắm vững được kiến thức để nuôi tằm hiệu quả. Hiện gia đình chị có 7 sào dâu, mỗi năm thu trên 5 tạ kén, trừ chi phí, gia đình chị thu về trên 80 triệu đồng. Chị Lý phấn khởi nói.
Nếu mà so với trồng lúa hay trồng những thứ cây trồng khác thì tằm sẽ mang lại kinh tế hơn ạ, so với vàng hơn nhiều so với mình trồng lúa hay trồng ngô, trồng màu. Nuôi tằm không khó, nếu mà mình là người nông dân cần cù thì tuân thủ đúng theo những cái hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Các bây giờ nhà tổ nuôi tằm thì đạt kết quả cao, người ta hướng dẫn mình cho thuốc rồi chăm sóc, từ chăm sóc cây dâu rồi phun thuốc rồi các thứ thì sẽ mang lại hiệu quả.
Nhận thấy hiệu quả từ cây dâu con tằm, gia đình bà Nguyễn Thị Đoàn ở thôn 3 xã Đào Thịnh đã chuyển đổi 7 sào ruộng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm và được huyện hỗ trợ tiền để làm nhà tằm, mua cây giống, phân bón và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Năm 2018, gia đình bà thu được gần 3 tạ kén, thu lãi gần 50 triệu đồng. So với cây lúa, cây ngô thì trồng dâu nuôi tằm cho thu nhập cao gấp nhiều lần. Bà Nguyễn Thị Đoàn, thôn 3 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Mới vào đầu vụ thì tôi cũng thấy là vì là nói chung là con tằm nó cũng phù hợp với sức khỏe là một này, với nó cũng nhanh làm lại nhanh cái thu nhập cho những cá nhân gia đình chúng tôi, và cũng muốn là khuyến nông và hợp tác hỗ trợ chúng tôi những con giống tốt nhất để cho chúng tôi làm cho nó có đảm bảo, nó nói chung là cũng đem lại hiệu quả cho nhân dân.
Để mở rộng diện tích trồng dâu, Đảng ủy chính quyền xã Đào Thịnh đã tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng dâu và lựa chọn các giống dâu phù hợp với từng vùng. Đến nay, toàn xã đã có 40 hecta dâu với gần 90 hộ tham gia trồng, sản lượng kén tằm năm 2018 thu trên 40 tấn, giá trị đem về gần 5 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện đã hỗ trợ 27 hộ dân tham gia nuôi tằm, 27 bộ né gỗ ô vuông, bàn dập kén, trị giá 135 triệu đồng. Hỗ trợ 7 hộ có nhà tằm đạt tiêu chuẩn rộng 120m², mỗi hộ 20 triệu đồng. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người trồng dâu nuôi tằm được nâng lên. Bà Đoàn Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Cây dâu tằm đã mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao cho người dân. Thì đối với địa phương xã tôi thì cho đến từ nay, phấn đấu từ nay đến năm 2020 thì đạt trên 45 ha dâu. Thì cho đến thời điểm này thì đã có 30 ha dâu cho thu hái và 10 ha dâu thì mới trồng. Thì là bà con nhân dân là cũng phát triển kinh tế từ cây dâu tằm. Thì đối với xã chúng tôi là những cái cây mà diện tích cây trồng kém hiệu quả thì chúng tôi đã chuyển đổi sang là trồng dâu nuôi tằm, thì cũng theo cái kế hoạch và nghị quyết của Đảng ủy xã thì đã đưa vào nghị quyết để tuyên truyền tới tất cả các người dân đối địa trên toàn xã để phổ biến về trồng dâu nuôi tằm.
Những năm tới, xã Đào Thịnh tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích đất trồng dâu. Riêng năm 2019, xã phấn đấu trồng mới 10 hecta. Và đến năm 2020, toàn xã có trên 45 hecta trồng dâu. Đặc biệt, xã tiếp tục đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà tằm cho các hộ nuôi bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất theo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm khuyến khích các hộ dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự hiệu quả trồng dâu nuôi tằm ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên do phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tuy mới đưa vào hoạt động, song thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên đã tập trung chỉ đạo tổ chức hiệu quả hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Lục Yên chính thức đi vào hoạt động, thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, giám sát và chuyển hồ sơ của các tổ chức cá nhân đến cơ quan đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Đến nay đã có 407 thủ tục hành chính ở 17 lĩnh vực được đưa vào giải quyết tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công của huyện. Anh Vũ Xuân Hiệu, cán bộ Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Lục Yên nói.
Từ hôm 1 tháng 4, năm 2019 thì tôi được cơ quan phân công sang bộ phận phục vụ hành chính công. Nhiệm vụ chính sang bên đây là tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ về lĩnh vực đất đai. Trong quá trình sang bên đây làm việc thì môi trường làm việc chuyên nghiệp. Hai là sang bên này thì tất cả mọi người đều phải cố gắng để làm việc để cùng nhau để làm tốt nhiệm vụ mình được giao.
Để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm tính minh bạch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của bộ phận phục vụ hành chính công huyện, Lục Yên không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức mà còn niêm yết công khai kịp thời đầy đủ toàn bộ thủ tục hồ sơ, mức thu phí, lệ phí, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan tại bộ phận, công khai số điện thoại, mở hòm thư góp ý, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giảm thiểu phiền hà, đặc biệt là lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân ngay tại bộ phận. Anh Phùng Văn Thảo ở xã Động Quan, huyện Lục Yên chia sẻ.
Đến đây làm thẻ bảo hiểm thì trước tiên không biết mang cái gì đến, thì đến đây thì thấy các nhân viên cán bộ ở đây hướng dẫn làm rất rõ ràng ạ, và rất hài lòng ạ.
Từ khi đi vào hoạt động đến trung tuần tháng 4, Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Lục Yên đã tiếp nhận và chuyển tới các cơ quan phòng ban chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền 1.012 hồ sơ giấy tờ các loại, trong đó 840 hồ sơ đã được giải quyết. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước thời hạn đạt trên 96%, đúng hạn gần 4%. Tại một số lĩnh vực của bộ phận, nhiều cán bộ vừa phải hoàn thành công việc chuyên môn tại các phòng ban, vừa phải thực hiện nhiệm vụ bộ phận giao, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, luôn lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả, nên các thủ tục hành chính đều được giải quyết và trả kết quả đúng thời hạn quy định, được nhân dân đánh giá cao. Bà Ngô Thu Nga, Phó Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Lục Yên cho biết.
Trong thời gian tới thì để nâng cao chất lượng của bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã thì chúng tôi sẽ tiếp tục là chỉ đạo anh chị em trong bộ phận đấy là tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thứ hai là nâng cao cái tính đạo đức công vụ và thực hiện tốt cái nội quy quy chế của bộ phận đã đề ra.
Thời gian tới, Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thủ tục hành chính, cải cách lề lối tác phong làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ công chức, phục vụ tốt hơn nhu cầu của các tổ chức đơn vị cá nhân, chủ động tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Bộ phận Phục vụ Hành chính công để xử lý kịp thời, hiệu quả. Và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, qua thực tế giảng dạy, thầy giáo Phạm Xuân Trường, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã nghiên cứu và đưa sáng kiến, tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, kiến thức kỹ năng làm việc trực tuyến vào sử dụng. Đây được đánh giá là sáng kiến khoa học có tính ứng dụng thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu tự học tự quản lý cho giáo viên và sinh viên trên môi trường Internet trực tuyến.
Kỹ năng làm việc trực tuyến trên Internet là rất cần thiết, song trên thực tế, các cán bộ quản lý giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái còn nhiều hạn chế do chưa có những nhiều tài liệu hướng dẫn chi tiết, các dịch vụ sử dụng với phiên bản cũ chưa cập nhật, hệ thống bài tập chung không có tính ứng dụng cao trong công tác giáo dục. Là giảng viên bộ môn công nghệ thông tin, thầy giáo Phạm Xuân Trường đã dành nhiều thời gian tìm hiểu xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục kiến thức kỹ năng làm việc trực tuyến, giúp cho giáo viên, nhân viên, sinh viên dễ hiểu, có thể tự học và ứng dụng. Ngay từ khi có ý tưởng, thầy giáo Trường đã tập trung nghiên cứu và chỉ ra những hạn chế khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến cũ, thiết lập giao diện và lựa chọn các ứng dụng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Nói về những khó khăn trong quá trình nghiên cứu, thầy giáo Trường cho biết.
Khi mà mình triển khai để viết và ứng dụng thì nó sẽ có gặp một vài cái khó khăn. Cái thứ nhất đó là cái nền tảng kỹ năng công nghệ thông tin của các cán bộ quản lý của các trường, đặc biệt là từ trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, là còn hạn chế và chưa được đào tạo bài bản. Cái thứ hai nó đòi hỏi là hệ thống các máy phải có kết nối mạng để đáp ứng được cái đường truyền khi mà giảng dạy trực tuyến.
Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục như một trang thông tin trực tuyến, mỗi người dùng sẽ được cấp một tài khoản và mật khẩu đăng nhập riêng. Nội dung gồm hai phần là tích hợp các khái niệm cơ bản, các ứng dụng thường sử dụng và khai thác ứng dụng các dịch vụ của Google như ứng dụng Google Nhóm, Google Lịch và biểu mẫu. Ưu điểm nổi bật của những ứng dụng được tác giả lựa chọn là khá đơn giản về kỹ thuật tin học, hoàn toàn miễn phí khi sử dụng, dễ dàng truy cập, nhanh chóng thay đổi nếu cần và được lưu giữ với độ tin cậy cao trên Internet. Nói thêm về tài liệu này, thầy giáo trường cho biết.
Nội dung chính của cái tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục kiến thức kỹ năng làm việc trực tuyến này thì mình tập trung vào một số các nội dung cơ bản sau. Nội dung thứ nhất đó là các kiến thức kỹ năng để sử dụng cái công cụ Google tìm kiếm. Nội dung thứ hai là các cái kiến thức kỹ năng để làm việc với Gmail, với nhóm. Nội dung thứ ba là các cái công cụ để làm việc với cái Google tài liệu. Và nội dung thứ tư đó là các cái công cụ để làm việc trực tuyến giúp cho người dùng, mà là đặc biệt là cán bộ quản lý hay giáo viên có thể thực hiện các cái bài kiểm tra trắc nghiệm.
Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục kiến thức kỹ năng làm việc trực tuyến sau khi được hoàn thiện đã đưa vào ứng dụng thực tế tại trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Nhờ tài liệu này, các cán bộ quản lý giáo viên đã biết cách sử dụng Google Lịch để thiết lập công tác trực tuyến cho cá nhân đơn vị, đồng thời cung cấp hệ thống các bài tập khoa học cho giáo viên học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Sen, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết.
Về cái đề tài mà dùng làm tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo dục, kiến thức, kỹ năng làm việc trực tuyến thì đây là đối tượng là dành cho cán bộ quản lý từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông của trong tỉnh Yên Bái đấy. Về kiến thức, kỹ năng làm việc trực tuyến thì chúng tôi cũng thấy là trong cái giai đoạn hiện nay thì cái việc mà làm việc trực tuyến, đặc biệt là đối với cán bộ quản lý để giúp quản lý một nhà trường ấy thì là rất là cần thiết. Và trong hè vừa qua thì khi trường tổ chức một số các cái lớp bồi dưỡng với cái nội dung này thì cũng được các đồng chí cán bộ quản lý ở các trường là đón nhận rất là hào hứng.
Với mục tiêu xây dựng bộ tài liệu khoa học và tích hợp nhiều ứng dụng của Google, thầy giáo trường đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hơn các nội dung của tài liệu theo hướng tăng cường các bài tập, các ví dụ. Bên cạnh việc hướng dẫn bằng văn bản, tác giả còn xây dựng ý tưởng thiết kế các bài hướng dẫn có sử dụng đồ họa để tăng tính trực quan sinh động cho người dùng. Thầy giáo Phạm Xuân Trường cho biết.
Thời gian tới với cái tài liệu này thì khi mà triển khai thông qua các cái lớp bồi dưỡng các cán bộ quản lý từ các cấp, từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thì tôi sẽ hoàn thiện thêm cái đề tài cụ thể như là các cái với mỗi đối tượng cán bộ quản lý ở mỗi cấp thì sẽ có các bài tập nó phù hợp và nó sát với thực tế và hoàn thiện hơn.
Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục kiến thức kỹ năng làm việc trực tuyến là một sáng kiến khoa học tuy không mới lạ, song lại rất cần thiết đáp ứng nhu cầu của cán bộ giáo viên học sinh trong điều kiện làm việc với môi trường Internet, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đối tượng có thể tự học ở nhà, thực hiện các bài tập ứng dụng, giúp giảm chi phí học tập đi lại.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyện ngày không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.